đến với đời. Mỗi một người yêu Chúa, hãy hát tôn vinh ca tụng danh Thánh. Chúa hãy trao lên cho anh lên thơ thân, hãy gửi lên Chúa mẹ của Chúa.
Thank you. Ngài mối quan được từ nay Chúa đưa được xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Malachi đoạn 2 từ câu 1 tới câu 9. Hỡi các tư tế, bây giờ ta truyền lệnh này cho các ngươi. Nếu các ngươi không lắng nghe và nếu các ngươi không để lòng tôn kính danh ta, Chúa các đạo quân phán, ta sẽ giáng nguyền rủa trên các ngươi, ta sẽ nguyền rủa các phước hạnh của các ngươi. Phải, ta đã nguyền rủa chúng rồi, vì các ngươi chẳng để lòng tôn kính ta. Ta sẽ khiển trách dòng dõi các ngươi, ta sẽ để mặc các ngươi dính phân, tức phân của các con vật hiến tế người ta đem dâng trong các ngày lễ, và người ta sẽ đem các ngươi đi cùng với phân đó. Rồi các ngươi sẽ biết rằng ta đã truyền lệnh này cho các ngươi, để giao ước ta với Lê Vi được tiếp tục. Chúa các đạo quân phán, giao ước của ta với nó là giao ước của sự sống và bình an. Ta đã ban giao ước ấy cho nó, giao ước ấy đòi hỏi nó phải kính trọng, và nó đã kính trọng ta. Ở trước danh ta, nó đã sợ hãi. Miệng nó nói những lời chân thật, trên môi nó chẳng có điều giả dối nào. Nó đi với ta trong sự bình an và chính trực. Nó đã giúp cho nhiều người xây bỏ tội lỗi của chúng, vì môi của tư tế phải duy trì tri thức. Từ miệng của tư tế, người ta sẽ tìm được luật pháp, vì tư tế là sứ giả của Chúa các đạo quân. Nhưng các ngươi đã xây bỏ đường lối ấy, các ngươi đã gây cho nhiều người vi phạm luật pháp, các ngươi đã làm hư hỏng giao ước của Lê Vi, Chúa các đạo quân phán. Vì thế, ta sẽ làm cho các ngươi bị khinh khi và bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Vì các ngươi đã không theo đường lối ta, nhưng đã thiên vị trong việc thi hành luật pháp.
Kính thưa Thánh, chúng ta tiếp tục học về sự tôn kính Chúa ở trong loạt bài chúng ta học trong sách tiên tri Malachi. Và hôm nay chúng ta sẽ học với tựa đề là sao không chọn con đường sự sống và bình an. Nếu chúng ta để ý lời Kinh Thánh được đọc thì chúng ta sẽ thấy rằng có những lời khiển trách rất là nặng, rất là mạnh. Chúa nói có một số việc xảy ra mà những tư tế, những người lãnh đạo sẽ mất đi phước hạnh, sẽ lãnh lấy sự rủa xả, và dòng dõi của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ bị trách phân, dùng hình ảnh của phân bò, phân chiên, phân dê là những thứ mà họ có nhiệm vụ đem ra khỏi đền thờ. Thì Kinh Thánh nói rằng không cẩn thận thì cuộc đời của nhiều người cũng sẽ không còn mùi thơm nữa, và cũng sẽ bị bỏ đi vì không dùng được nữa. Trong thời đại của chúng ta có nhiều lý do chúng ta đánh mất lòng tôn kính của Chúa. Chúng ta có thể dành cho Chúa những điều thật ra rất là thừa thãi. Chúng ta trọng ý kiến của những người chung quanh, trọng dư luận, trọng những tin đồn, trọng ý kiến của người thân hơn là trọng lời dạy của Chúa. Cho nên Chúa chất vấn chúng ta là tại sao chúng ta không chọn con đường sự sống và bình an. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể học được bài học rất là quan trọng này. Nhiều người trong chúng ta, nhiều hoàn cảnh phải có thuốc rất là mạnh của Chúa mới có thể vực dậy lên được. Cho nên trong cái tình trạng tệ hại của thời đại đó và những lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ hỏi rằng trách nhiệm của tình trạng tệ hại đó là của ai? Và thứ nhì là cái vai trò Chúa muốn chúng ta sống, con dân của Chúa sống là gì? Và thứ ba là chọn lựa mà chúng ta cần có. Trách nhiệm của ai? Từ vừa rồi chúng ta học rằng con dân Chúa thời đó khi mà đem đến của dân trong đền thờ thì họ đem vào lựa mấy con chiên, những con dê mù, què và bệnh để đem đến dân. Họ nói đâu có sao đâu, ai cũng làm như vậy. Và khi họ đem những điều thừa mứa đến cho Chúa như vậy thì trách nhiệm thuộc về ai? Có phải thuộc về họ không? Chắc chắn là những người dân có trách nhiệm trước mặt Chúa. Nhưng mà trong khúc Kinh Thánh này, Kinh Thánh nói rằng những người dạy họ cũng chịu trách nhiệm. Nghĩa là nếu các thầy tế lễ thời đó không có dạy đầy đủ, không có kiểm tra đầy đủ, không có nhắc nhở đầy đủ và tiếp tục cứ làm tế lễ dâng những thứ thừa mứa lên cho Chúa, thì Chúa nói rằng cả dân của Chúa đã từ bỏ lòng tôn kính. Và đây là một cái điều rất là kinh hoàng và nghiêm trọng đối với chúng ta ngày hôm nay, là tại vì chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nghĩa là nếu ở trong hội thánh kéo dài, chúng ta chỉ dâng những điều thừa thải cho Chúa thôi. Tài năng chúng ta chỉ dành những cái thừa thải cho Chúa thôi. Tiền bạc cũng là những thứ còn sót trở lại thôi. Rồi thì giờ cũng là những cái vụn vặt dành cho Chúa mà thôi. Thì trách nhiệm đó thuộc về quý vị và trách nhiệm đó thuộc về tôi. Giữa các mục sư, tôi là người chịu trách nhiệm nhiều nhất. Có nghĩa là nếu mà quý vị xem nhẹ hôn nhân, trách nhiệm đó của quý vị trước mặt Chúa và trách nhiệm của tôi trước mặt Chúa. Nếu quý vị vung vãi lời nói hành người khác, đó là trách nhiệm của quý vị và trách nhiệm của những người dạy Kinh Thánh trong hội thánh. Nếu quý vị chạy theo để tìm danh tiếng, thì quý vị chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, và chúng tôi là các mục sư và những người dạy Kinh Thánh cũng chịu trách nhiệm. Cho nên đây là điều nghiêm trọng mà chúng ta cần phải thấy. Ngày hôm nay chúng ta sống ở trong xã hội cá nhân chủ nghĩa, mỗi người nghĩ rằng cuộc sống riêng của mình, đừng có ai đụng đến đời tư của mình, đừng có ai đụng đến gia đình của mình, thì chúng ta rất là dễ lâm vào trong tình trạng không ai dám nhắc nhở ai nữa. Nhưng mà trước mặt Chúa đây là điều nghiêm trọng, cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều đó. Các tôi tới Chúa thấy được điều này, để mỗi người làm hết lòng trước mặt Chúa. Chúng ta tôn kính Chúa và chúng ta dạy sự tôn kính Chúa. Chúng ta cho phép nhau, những tôi tới Chúa, những nhóm trưởng của mình, những người lãnh đạo trong hội thánh hỏi thăm và nhắc nhở mình. Ở trong gia đình thì cha mẹ là những người dạy trong gia đình. Và vì vậy, đời sống của con em của chúng ta cũng có chia sẻ trách nhiệm. Nhiều khi con em của chúng ta lớn lên rồi, đã trưởng thành rồi, có quyền đi theo đường riêng của mình. Nhưng mà phần dạy của chúng ta, phần hướng dẫn của chúng ta phải đầy đủ. Còn nếu không đầy đủ, thì những trách nhiệm đó đổ trên chúng ta. Cho nên đây là điều chúng ta được nhắc nhở về trách nhiệm. Và đây là điều nghiêm trọng cho mỗi chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta thấy được điều đó. Mà khi thấy điều đó thì chúng ta mới thay đổi. Trong tuần tôi có nghe một chuyện vui thôi. Xảy ra chắc cũng lâu lâu rồi, nhưng mà có một bác thì cũng tương đối cao tuổi rồi, mà còn sức khỏe thì làm công tác chăm sóc một bà cụ lớn tuổi hơn. Thì chăm sóc nhau thì cũng vui vẻ, nhưng bà cụ lớn tuổi hơn đó thì mỗi ngày lớn tuổi cho nên quên. Khi bà quên đó thì bà không nhớ tiền bà để đâu, cho nên quay lại cái bác kia hỏi là có lấy tiền của tôi không. Ở trong phòng này có hai người thôi, mà tôi không lấy thì bà lấy chứ ai, không? Thì cái chuyện đó chúng ta thông cảm với những người quên, mà nó chuyện nó xảy ra nhiều nơi lắm, chứ không phải chỉ nơi này. Nhưng mà cái câu trả lời của cái bác mà chăm sóc á, khiến cho tôi cảm thấy vui và cảm thấy chúng ta được nhắc nhở. Bác này á gọi cái bà cụ kia là má, không phải là má của mình, mà cách nói nó má ơi khổ quá. Con ở nhà thờ con dạy trường chiến dược mà má nói con ăn cắp tiền sao con dạy được. Đúng không? Thì cái bác này bác rất là trân trọng cái việc dạy Kinh Thánh của bác. Tôi nghĩ đây là chuyện tốt, tại vì nếu mà cái người dạy trường chiến dược nghĩ rằng tôi có kiến thức là tôi dạy, còn tôi có lấy tiền người khác, không lấy tiền người khác kể đó, thì đâu có được đâu. Chúng ta đồng ý không? Như vậy chúng ta cần thấy và cần quý, cần sợ trách nhiệm đối với Chúa. Tại vì ở trong cuộc đời của chúng ta phải bày tỏ sự tôn kính Chúa. Chúng ta phải hiểu và cầu nguyện cho những mục sư, những người dạy Kinh Thánh là người có trách nhiệm phải trình bày đầy đủ ý muốn của Chúa, chứ không phải công việc của họ là nói những điều cho chúng ta cảm thấy thích và vui lòng. Xin Chúa cho chúng ta có thể cùng thấy và mỗi người xét lấy mình. Tôi xin Chúa cho tất cả những người dạy Kinh Thánh, tất cả các mục sư giảng dạy, đặc biệt thấy được trách nhiệm này của mình. Chúng tôi cần sự cầu nguyện của quý vị và sự ủng hộ của quý vị khi chúng tôi trình bày lời Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho những người dạy trường Chúa Nhật. Chúng ta xin Chúa cho họ tôn kính Chúa. Không có lấy tiền của ai. Chúng ta cầu nguyện cho những nhóm trưởng, nhóm phó, vì phần của chúng ta không phải là chỉ vui vẻ và gom những thứ thừa thải dành cho Chúa. Chúng ta phải nói với nhau nhỏ cũng được, mà dâng cho Chúa với lòng tôn kính. Và đó là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Chúng ta phải nuôi dưỡng không khí tôn kính Chúa ở trong sinh hoạt của mình. Có một lần khi tôi có dịp đi dự nhóm ở một cái nhà thờ Calvary Chapel gần nhà tôi buổi sáng Chủ nhật, thì khi tôi đến có nhiều người chẳng không có được vô. Là tại vì cái giờ mà những người đến trễ đó thì họ cũng thể vào, nhưng mà khi hội thánh đã bắt đầu và trong giờ cầu nguyện đó thì họ chẳng hết, họ không cho mấy người khác vô. Tại vì họ muốn rằng riêng hội thánh của họ đó có một số dấu hiệu chung bày tỏ sự tôn kính, sự thờ phượng. Cho nên tôi cũng chẳng đứng ngoài, tôi không hiểu là tại sao. Cái hồi xong hết đã cho vô, thì khi hỏi, thì tôi thấy đó là một cái thói quen tốt. Hội thánh chúng ta thì tôi xin hội thánh đừng ra khỏi giờ nhóm trước cái bài tất lễ, để chúng ta thưa với Chúa những chuyện mà lời Chúa phán với chúng ta trước khi chúng ta bước ra về. Để chúng ta phân biệt nơi chúng ta thờ phượng Chúa và một cái rạp cine. Có cine cái phần mà chiếu mà các tài tử là ai là người ta bỏ ra về hết, ít ai ở lại. Nhưng mà tại đây chúng ta đâu phải như vậy. Cho nên xin chúng ta chờ đợi nhau. Và tôi tin rằng mỗi nơi có một số dấu hiệu để nhắc nhở nhau. Trong kỳ này đó, thì tôi quyết định nói với ban chấp hành, để ban chấp hành kêu gọi nhau học thuộc lòng Kinh Thánh. Mà tôi thấy có người hưởng ứng, có người không hưởng ứng, mà tôi nghĩ lý do họ không có hưởng ứng là tại vì ông Linh chưa có hưởng ứng. Cho nên tôi nói rằng tôi phải học. Và tôi xin những người trong ban chấp hành mà chưa hưởng ứng là phải hưởng ứng. Tại tôi bận quá, tôi học, quý vị cũng phải học thôi, phải không? Mà ban chấp hành hưởng ứng thì quý vị, nhóm trưởng, nhóm phó cũng phải hưởng ứng luôn. Như vậy chúng ta mới lan ra. Và tôi rất là cảm động về lời kêu gọi của anh Long ở trong sự cầu nguyện. Nếu đây là dấu hiệu của hội thánh, chúng ta mong ước rằng ít nhất 1/5 con cái Chúa ở trong hội thánh đến đây để quỳ gối trước mặt Chúa mỗi tuần, thì đây là dấu hiệu tôn kính Chúa. Chúng ta sống cuộc đời sống rất là bận rộn, và có nhiều chuyện chúng ta có thể làm, có thể giải trí, có thể nghỉ ngơi. Nhưng nếu nhiều người trong chúng ta dành biệt riêng thì giờ để đến đây cùng quỳ gối và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, cuộc đời chúng con muốn tôn kính Chúa, gia đình chúng con muốn tôn kính Chúa, nhóm nhỏ của con muốn tôn kính Chúa, mục vụ của con muốn tôn kính Chúa, hội thánh của Chúa muốn tôn kính Chúa, thì tôi tin rằng đó là những nhắc nhở với nhau rất là quan trọng. Xin cầu nguyện sự có mặt của quý vị sẽ khích lệ chúng ta bày tỏ sự tôn kính Chúa. Điều kế tiếp thì Kinh Thánh gọi đặc biệt cái vai trò của thầy tế lễ đó là sứ giả của Chúa. Điều này rất là hay, là tại vì hồi đó giờ chúng ta hiểu một điều đúng, đó là các tiên tri là sứ giả của Chúa. Chúa sai các tiên tri ra để rao báo lời của Chúa. Nhưng mà thật ra các thầy tế lễ, các tư tế đó cũng là sứ giả của Chúa, vì họ dạy những cái lời của Chúa cho đầy đủ, những lời đã rao báo rồi đó, thì dạy những điều đó, bảo trì, bảo vệ cái lời đó phải cho đầy đủ. Cho nên đây là điều rất là đặc biệt. Trong thời đại của chúng ta, thời Tân Ước, thì Kinh Thánh nói rằng quý vị là con dân Chúa cũng có thể có được cái đặc quyền của tế lễ hoàng gia. Có nghĩa là quý vị không cần là mục sư, quý vị cũng có thể cầu thay cho người khác. Quý vị cũng có thể dùng lời Chúa để khuyên cho người khác. Cho nên tại đây chúng ta học chung với nhau một số cái vai trò của sứ giả của Chúa. Kinh Thánh nói tại đây là môi của người thầy tế lễ đó phải duy trì tri thức. Nghĩa là sao? Nghĩa là sự hiểu biết Chúa rất là quan trọng. Và ai là người dạy Kinh Thánh, là người giảng Kinh Thánh, thì phải có tri thức để duy trì sự hiểu biết về Chúa. Cho nên đây là lý do các tôi tớ Chúa cần phải trau dồi lời Chúa. Đây là lý do mỗi người dạy trường Chúa Nhật phải trau dồi lời Chúa để có tri thức. Và lời nói của chúng ta không có được phải đánh giá là cái người này có hùng biện hay không, có nói lưu loát hay không. Nhưng mà tiêu chuẩn của người dạy lời Chúa, giảng lời Chúa là có trình bày đủ chân lý của Chúa hay không. Vậy điều đó là điều mà chúng ta nên khích lệ lẫn nhau. Nếu chúng ta có khẩu tài, hùng biện, mà chúng ta không giảng dạy đầy đủ lời Chúa, thì chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúng ta có thể là có những người ăn nói rất là hay, mà nếu mà chúng ta không hướng dẫn anh em mình trong nhóm, không hướng dẫn gia đình của mình cho đầy đủ, thì chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúng ta biết tri thức đó không phải là tri thức suông, mà phải đến từ cuộc sống của mỗi người. Và Chúa nói cái thầy tế lễ đẹp lòng Chúa là người đi với ta trong sự bình an và chính trực. Là sao? Để chúng ta có thể hướng dẫn người khác về lời Chúa, chúng ta phải kinh nghiệm sự bình an của Chúa cho chúng ta. Chúng ta đọc văn vách Kinh Thánh mà chúng ta lo lắng, quá sợ hãi, thì đó là chúng ta chưa kinh nghiệm được sự bình an của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm về điều đó. Thứ nhì là đi với Chúa trong sự chính trực. Không phải có nghĩa là chúng ta đắc nhân tâm là đi đến đâu là người ta có cảm tình với chúng ta đến đó. Nhưng mà trong những cách cư xử của chúng ta đối với nhau thì bày tỏ sự thành thật, chính trực trước mặt Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy điều này. Xin Chúa cho chúng ta khuyến khích những người có lòng muốn trở thành mục sư trong hội thánh. Tại vì chúng ta không đòi hỏi họ trở thành những cái người hùng biện, dầu điều đó là một cái ơn Chúa cho một số người. Nhưng mà chúng ta xin Chúa cho họ tôn kính Chúa trong đời sống, và họ có thể trình bày lời Chúa một cách đầy đủ. Điều kế tiếp là vai trò của người sứ giả của Chúa là khiến những người khác xây bỏ tội lỗi. Gần với ai thì họ sẽ bỏ đi những cái điều xấu ở trong thói quen, ở trong lời nói. Đây là ý nghĩa của chữ ăn năn. Ở trong tiếng Anh có một chữ rất là gợi hình, là cái chữ make a U-turn. Ăn năn không phải là buồn buồn rồi thôi. Ăn năn có nghĩa là giống như chúng ta đi ra khỏi nhà mà quên điện thoại. Tôi thấy có nhiều người đi ra khỏi nhà xa lắm rồi mà thấy mình quên điện thoại, là make a U-turn, là phải về lấy điện thoại thôi, phải không? Thì đời sống của chúng ta phải có tác dụng đó đối với những người xung quanh. Vì Chúa muốn rằng những người cao ngạo phải trở thành khiêm nhường, những người nóng nảy phải trở thành nhẹ nhàng, những người cay đắng phải trở thành ngọt ngào, những người hay phê phán những người khác phải nói những lời nói khích lệ, những người bi quan nói lúc nào là cũng trời đất sụp đổ sẽ trở thành những người nói những lời đem lại hy vọng cho người khác, những người khó chịu trở thành chịu khó. Chứ mà nếu mà khó chịu, hoàn khó chịu thì đó là chưa có mấy cái U-turn. Mấy cái U-turn là từ khó chịu cho đến chịu khó. Quý vị quay qua hỏi bác chung quanh: thưa bác là người khó chịu hay là người chịu khó? Nếu quý vị không dám hỏi, có nghĩa là quý vị kể người xung quanh, cái người ngồi cạnh quý vị là người khó chịu. Nhưng mà nếu hỏi thì có thể là người đó chịu khó. Quý vị biết không, đây là điều cả Kinh Thánh dạy chứ không phải là tại đây mà thôi. Bởi Kinh Thánh dạy chúng ta phải có tác dụng đó ở trong cuộc đời chúng ta, trong các sinh hoạt của chúng ta. Tôi rất là thích nguyên cái khúc Kinh Thánh từ Ephesians đoạn 4 câu 25 trở đi đó. Tôi đọc quý vị xem nha. Vậy xin anh chị em hãy cởi bỏ sự giả dối. Mỗi người trong chúng ta hãy nói thật với người lân cận mình. Có nghĩa là trong thời đó, trong hội thánh Ephesio, có những người, vùng Ephesio đó, có những người là tín đồ, nhưng mà nói dốc thôi. Nói đủ thứ, có những người có khả năng nói cái gì cũng được. Giống như bán hàng, nói giá nào cũng được. Thì hãy bỏ đi điều đó, và nói chân thật với nhau. Anh chị em có quyền giận, nhưng không được phạm tội. Đừng giận dai cho đến mặt trời lặn. Như vậy cái sự thay đổi của người giận là gì? Ở đây không có nói là không bao giờ giận nữa, nhưng mà nói là không còn giận dai. Rõ không? Đừng có phạm tội, có nghĩa là cái lúc mà mình nóng đó, thì có chúng ta có những lúc nóng lên thì điều đó được tự nhiên, nhưng mà lúc nóng đó thì đừng phạm tội trong lời nói của mình. Là lúc mà chúng ta nóng là chúng ta có thể nói nhiều chuyện phạm tội lắm. Và chú nói là khi mà mặt trời lặn á, thì thôi đừng có giận nữa. Như vậy cái sự thay đổi U-turn của người hay giận á, là không còn giận dai. Chính Thánh nói rằng kẻ hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa. Ủa, hồi đó trong hội thánh có người trộm cắp sao? Tuần tới chúng ta sẽ học Malachi. Tiên tri Malachi nói rằng có nhiều người trong dân của Chúa ăn cắp của Chúa. Quý vị biết gì rồi phải không? Mà quý vị có ăn cắp của Chúa không? Tôi có ăn trộm của Chúa không? Chúng ta sẽ học trong tuần sau. Nhưng mà ở đây người trộm cắp là đừng có trộm cắp nữa. Trở thành người làm ăn lương thiện, giúp đỡ cho người khác. Đừng có một lời dữ nào thoát ra từ miệng anh em. Lời dữ là lời có độc tố. Mình nói ra cái tự nhiên mấy người kia mắc bệnh hết. Giống như là người mắc COVID, mình nói chuyện là mấy người kia dính COVID, phải không? Thì có thể lời nói của chúng ta nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà về người ta mất ăn mất ngủ. Đó là lời có độc tố. Kinh Thánh nói rằng đổi chuyện đó. Kinh Thánh nói rằng phải nói những lời có ích cho sự gây dựng, đem ân lành cho người nghe. Chúa muốn lời nói của chúng ta đem lại thuốc chữa bệnh và thuốc bổ cho tâm hồn người khác. Quý vị có tin rằng đây là ý muốn của Chúa không? Quý vị có nghĩ rằng đây là điều chúng ta cần không? Đôi khi những chất độc nhất là chúng ta dành để nói cho những người thân nhất. Vì vậy, chúng ta cần có lời Chúa, người giảng cần dám nói lời Chúa để mọi người thay đổi theo ý muốn của Chúa. Hãy loại bỏ khỏi anh chị em những cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, la lối, vu khống cùng tất cả những tật xấu. hãy đối xử với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Đấng Christ vậy. Như vậy xin hỏi, lời nói của quý vị có tác dụng gì? Là thuốc gì? Có chất bổ gì cho những người xung quanh? Thái độ của chúng ta có khiến cho những người khác tăng hy vọng nơi Chúa hay không? Và đối với tất cả những cái việc mà Kinh Thánh dạy như vậy, thì quý vị và tôi chọn theo đường nào? Các thầy tế lễ lúc đó đã bỏ con đường sự sống và bình an. Kinh Thánh Malachi đoạn 2 câu 8 nói rằng, nhưng các ngươi đã xoay bỏ đường lối ấy. Những người lãnh đạo trong dân Chúa trong thời đó xoay khỏi con đường của Chúa. Mà Chúa kêu gọi họ phải chọn con đường sự sống và bình an. Con đường sự sống là con đường gì? Con đường sự sống không phải là con đường chết. Con đường chết là con đường gì? Khi người cha của người con trai hoang đàn nói rằng, con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, là sao? Đứa con nó đâu có chết đâu. Nhưng mà người cha nói rằng đã chết, có nghĩa là cái thời gian mà người con đó phung phí tiền của cha mình, sống phóng đãng đó, không có đếm xỉa tới nhà cha mình nữa đó, thì đối với người cha, đứa con đó đã chết. Và ngày nay có nhiều người sống thành công vui vẻ, nhưng mà đối với Chúa là chết. Có nhiều sinh hoạt của chúng ta đông người vui vẻ, nhưng mà có thể chết đối với Chúa. Có nhiều sinh hoạt không còn là sinh hoạt của sự bình an, mà sinh hoạt vô tình hay cố ý đem lại sự bất an cho nhau. Cho nên Chúa kêu chúng ta phải chọn, chọn con đường đem lại sự sống. Con đường đem lại sự sống không có hẳn là con đường mà phải chứng minh là tôi là đúng, bạn là sai. Nhưng mà đó là con đường có thể gây dựng cho người khác từ tuyệt vọng đến hy vọng. Từ ham mê đời này đến kính yêu Chúa. Và đó là con đường sự sống. Con đường bình an cũng vậy. Những lời nói của chúng ta vô tình hay cố ý, nếu chúng ta đem lại sự bất an cho nhau, thì chúng ta xét lại là chúng ta đang đi con đường nào. Rất là nhiều người rất là thích nói những điều để người ta giật mình, người ta sợ, người ta hoảng lên, người ta cảm thấy guilty. Nhưng mà cái đó không phải là con đường Chúa kêu chúng ta đi. Cho nên chúng ta cần phải thấy. Chúa nói rằng những người tế lễ thời đó đã thiên vị trong việc thi hành luật pháp. Nghĩa là chúng ta xin Chúa cho chúng ta không có vì ảnh hưởng riêng của mình mà thiên vị với anh em. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta trở thành một nơi trân trọng Chúa, tôn trọng Chúa, để chúng ta có thể sống, đi theo con đường của sự sống. Cho nên hôm nay chúng ta chọn lựa. Lần một là chúng ta thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, từ đây con sẽ bớt để ý đến những dư luận, những đồn đãi, để con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày. Con quyết định là con sẽ không sáng thức dậy để quá mệt mỏi với những tin tức, mà con phải đủ thời gian để lắng nghe tiếng của Chúa. Chúng ta phải chọn, Chúa nói rằng chúng ta có thể chọn con đường rộng và khoảng khoát, rất là dễ, chỉ dành những thứ thừa thải cho Chúa mà thôi. Hay là chúng ta chọn con đường hẹp để dâng cho Chúa những điều mà chúng ta tôn kính Chúa. Tại sao Chúa kêu chúng ta vào cổng hẹp và đi con đường hẹp? Tại vì đi vào trong cái cổng hẹp đó, một người phải bỏ đi cái tự ái của mình. Đi vào trong cổng hẹp, người đó phải bỏ đi cái tự cao của mình. Đi vào trong cái cổng hẹp thì một người phải thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con đặt cái tôi con xuống vì con muốn đi con đường đó. Không phải là để Chúa giúp cho cái tôi của con được tôn cao, nhưng mà để cái tôi của con phủ phục và tôn cao Chúa. Xin chúng ta đọc lại lời đó của Chúa Giêsu trong Matthew đoạn 7 câu 13 và 14. Chúng ta cùng đọc. Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường rộng dẫn đến sự hủy diệt. Có nhiều người đi vào đường đó, trong khi cổng hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, lại có ít người tìm vào. Hôm nay mỗi người chúng ta thưa với Chúa: lạy Chúa, lời nói của con xin Chúa cho lời nói của con bước vào cổng hẹp và đi đường hẹp. Xin Chúa ban ơn cho thái độ của con đối với sự dâng hiến, đi vào cổng hẹp và đường hẹp vì con muốn tôn kính Chúa. Chúng ta cùng đứng lên, cùng hòa chung với anh em hát một bài hát kêu gọi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa trong đời sống của mình, trước khi chúng ta cầu nguyện xác mình trước mặt Chúa.